yếu mục trường lương tôn giả. Đây là bài nói về tôn giả mục kiền liên và đại lễ Vu Lan. Thở thiếu thờ, thân phụ của ngài là Câu Ly Ca, thân mẫu là bà Thanh Đề. Thở thiếu thờ, ngài có một người bạn tâm giao là Xá Lợi Phất. Cả hai cùng tu trong một môn phái Sansaya Tỳ La Lê Tử, là một trong sáu nhóm lục sư ngoại đạo. Mỗi ngày đều có đồ chúng đông khoảng 100 người. Cả hai cùng ước hẹn, nếu ai đắc đạo trước thì phải thông báo để cùng nhau đi chung một con đường. Một hôm, đang trên đường đi gặp ngài Mã Thắng, là một trong năm vị tỳ kheo đầu tiên được Đức Phật độ tại vườn Lộc Uyển, đang đi khất thực trong thành Vương Xá. Thấy phong độ uy nghi thoát tục, ngài Xá Lợi Phất liền tới làm quen và được biết là vị tỳ kheo này đang theo Phật học đạo. Xá Lợi Phất hỏi về giáo lý Phật Đà được ngài Mã Thắng tỳ kheo giảng cho nghe, về lý nhân duyên của các pháp. Lời Đức Phật dạy, nguyên lý của pháp do nhân duyên mà sanh ra, rồi cũng do nhân duyên mà diệt. Lời dạy đó được ngài Mã Thắng diễn tả trong bài kệ rất cô đọng như sau: chư pháp tùng duyên sanh, diệt tùng nhân duyên diệt, ngã Phật đại sa môn thường tác như thị thuyết. Dịch là: các pháp do duyên sanh, lại cũng do nhân duyên diệt. Thầy tôi là Đức Phật thường dạy tôi như vậy. Nghe được lý thuyết duyên sanh, ngài Xá Lợi Phất hết sức vui mừng và chợt tỉnh ngộ. Sau đó xin theo ngài Mã Thắng về để yết kiến Phật và được Phật khai thị thêm về lý vô ngã, niết bàn, tịch tịnh, vân vân. Sau khi đắc pháp, Xá Lợi Phất trở về hướng dẫn người bạn thân giao là một thiền liên để gặp Phật, và cả hai đều quy y làm đệ tử, và cả hai đều trở thành đại đệ tử trong số 12 đại đệ tử của Đức Phật. Một kiền liên thần thông đệ nhất. Sau khi trở thành đệ tử của Đức Phật, ngài Mục Liên rất hăng say trong việc tu tập cũng như hoạt động trong việc truyền bá chánh pháp. Do đó, không một khó khăn nào làm ngài nản chí. Nhờ sự tinh tấn tu hành, chẳng bao lâu ngài chứng được đạo quả với sáu phép thần thông. Trong cuộc đời hành đạo, ngài thường dùng thần thông để nhiếp phục quần chúng ngoại đạo, và theo tương truyền nói rằng có lần giáo đoàn của Đức Phật trên đường đi giáo hóa về, ngang qua một con sông rộng, trời về chiều không có thuyền bè đưa đón, thì ngài Mục Kiền Liên sử dụng thần thông của mình bằng cách lấy y của mình đang đắp dùng làm chiếc thuyền để đưa đại chúng qua sông. Có lần ngài đang thiền và biết được dòng họ của Đức Phật phải chịu tại kiếp sát hại bởi vua Tỳ Lưu Ly, ngài động mối từ tâm nên vận thần thông thâu tất cả gần 500 mạng người trong dòng họ Thích vào trong bình bát và rời đi nơi khác để tránh tai họa. Nhưng khi đến nơi an toàn, Ngài mở nắp ra thì chỉ thấy một bình bát máu. Điều này làm cho Ngài nhận rõ quả ai làm nấy chịu. Khi nhân quả đã thành thục rồi thì không cứu được và cũng không ai thay thế ai được. Mục Kiền Liên tấm gương hiếu hạnh. Ngài không những nổi tiếng về bậc thần thông đệ nhất mà Ngài còn nổi tiếng là một bậc đại hiếu nữa. Những người được phước báo sanh làm người tôn quý là nhờ chuyên trì lễ lại Tam Bảo. Người được phước báo làm người giàu có là nhờ ở nhân bố thí. Người được phước báo sống lâu là nhờ giữ giới không giết hại sinh vật. Người có thân hình đoan trang thùy mị là do tu nhân nhẫn nhục. Người có giọng trong trẻo là nhờ ở nhân đọc kinh điển. Hết lòng ca tụng Tam Bảo. Người có được thân tướng anh tuấn lành mạnh là do từ tâm mà sanh ra. Người phải chịu căm ngậm là vì phỉ báng người khác không tiếc lời. Người bị làm tôi tớ chịu sai khiến roi vọt là do nhân cướp giật nợ nần người khác. Người bị quả báo sanh làm người đen đúa xấu xí là đã phạm tội che khuất ánh sáng của Phật. Người bị đọa làm loài hưu nai là kiếp trước đã làm cho người khác sợ sệt. Người hiện tại thân gầy ghẻ chốc là vì kiếp trước đánh đập người khác tàn nhẫn. Người hiện đời này ai thấy cũng đều vui vẻ là vì kiếp trước đã tu nhân, gặp ai cũng vui vẻ ân cần tiếp đón. Hiện tại bị quả báo làm lừa là vì kiếp trước nghe pháp mà không để ý tiếp nhận. Người bị đày vào ngã quỷ là vì đã tham lam giấu giếm vật thực chung để ăn một mình. Những ai cho người khác ăn uống dơ bẩn sẽ đọa làm loài heo bụng lớn và bỏ hung. Những người nói láo rêu rao lỗi lầm của người khác thì khi chết bị rót nước đồng sôi vào miệng. Người ở đời này mà ăn ở dơ bẩn là dư báo của loài lợn. Người tham lam ngay cả chính mình là dư báo của loài chó. Người tâm loạn động không có cách chi ngăn chặn được là dư báo của loài khỉ. Người mà hiện đời bị hôi thối là dư báo loài cá. Người mà tính tình hiểm độc là dư báo của rắn. Người không có từ tâm là dư báo loài hổ lang, vân vân. Căn cứ vào lời dạy của Đức Phật, Ngài Mục Liên biết chắc mẹ mình thế nào cũng đọa vào địa ngục. Bởi vì bản tính mẹ của Ngài là cụ bà Thanh Đề, tham lam, độc ác, keo kiệt, bõn sẻn, vân vân. Ngài luôn luôn ngậm ngùi nhớ đến công ơn sanh thành của mẹ. Do đó sau khi tu chứng sáu phép thần thông, tức khắc Ngài dùng đạo nhãn xem xét khắp nơi để tìm kiếm mẹ. Và rồi Ngài đã tìm được mẹ của Ngài trong cảnh giới của loài quỷ đói. Thân thể gầy ốm, da bọc xương, bụng lớn đầu to, cổ nhỏ như sợi chỉ, đói khát mà không ăn uống được. thấy như vậy, Ngài vẫn thần thông đem cơm để dâng cho mẹ. Nhưng vì tiền căn tham lam bổn sáng còn dãy đầy, nên cơm đã thành than lửa và bà không ăn được. Ngài tự thấy rằng, mặc dù mình đã chứng được thần thông và hết lòng thương tưởng đến mẹ, nhưng không có cách gì cứu mẹ. Bởi vì bánh xe thiện ác cứ luân chuyển không bao giờ chấm dứt, tất cả nghiệp báo phước báo đều do trúc duyên nghiệp lực của mỗi người mà ra, không có hiện tượng nào là không có nhân duyên. Do đó mà nghiệp quả cũng theo đó mà báo ứng, ai làm nấy chịu, không ai thay cho ai được. Ngài biết vậy, tuy nhiên là người con hiếu thảo và cũng là người đã chứng kiến cảnh khổ của mẹ nơi cõi địa ngục, nên Ngài đã khóc vì không cầm được giọt lệ. Một chuyện liên và truyền thống Vu Lan Bồn. Trở lại Phật tiền, Ngài ân cần bạch lại với Phật tất cả những chứng kiến nơi A Tỳ địa ngục. Vì để trợ duyên cho đệ tử và đồng thời muốn mở bài phương pháp báo hiếu cho môn đồ sau này, cho nên Đức Phật đã ân cần dạy bảo một kiện liên, ngày rằm tháng 7 là ngày tự tứ của chư Tăng trong mười phương sau 3 tháng an cư kiết hạ, sách tấn tu tập. Ngày ấy cũng là ngày hoan hỷ của chư Phật vì thấy chư Tăng sau 3 tháng an cư kiết hạ đã tiến bộ trên đường tu học, 3 nghiệp được thanh tịnh, 3 môn vô lậu học cũng được tăng trưởng. Đức Phật Ngài dạy không những chỉ cúng dường cho chư Tăng tinh tấn trong 3 tháng an cư kiết hạ, mà Ngài còn dạy phải cúng cho được những vị đại đức tăng thiền định ở trong núi rừng sâu, những vị cao tăng chứng quả tứ thánh, những vị thinh văn duyên giác Bồ Tát thị hiện làm các thị tỳ kheo tu tập ẩn cư trong thâm sơn cùng cốc, cũng phải mời cho được để cúng dường. Nhờ sức chú nguyện của các ngài thì tội nữ thánh đề sẽ thoát nạn địa ngục. Đúng như lời Phật dạy, sau khi nhờ sự chú nguyện, tội nữ thánh đề được sanh lên cõi trời. Pháp báo hiếu mà Đức Phật dạy cho một kiện liên hay còn gọi là lễ Vu Lan Bồn, người Trung Hoa dịch là lễ giải đảo huyền, nghĩa là cởi trói cho người bị treo ngược, từ đó được lưu truyền cho đến ngày nay. Luận về địa ngục A Tỳ, như trên chúng ta thấy cụ bà Thanh Đề, thân mẫu của Ngài Mục Liên Tôn Giả, do tham lam bỏng sẻn mà phải đọa vào địa ngục. Phải nhờ sự chú nguyện của chư Thánh Tăng mới tránh khỏi địa ngục A Tỳ. Căn cứ vào kinh điển, A có nghĩa là không, Tỳ có nghĩa là cản. A Tỳ là tội báo không thể cản trở hay cứu giúp. A là thân tội nhân đầy cả địa ngục, không có chỗ trống hở. Tỳ là lòng của ngục tối tàn nhẫn, đến cực độ không chút từ tâm. A là chịu khổ không có khoảng cách thời gian. Tỳ là chịu khổ không đúng yên một chỗ. A là ngọn lửa rất lớn, Tỳ là sức nóng dữ dội, lửa cháy nóng thấu suốt tâm gan thì gọi là A Tỳ địa ngục. Cũng theo kinh điển nói rằng địa ngục A Tỳ dọc ngang có 32 vạn dặm, bao bọc bởi 7 lớp thành sắt và 7 lớp sắt. Trong ngục có 18 lớp được bao bọc 7 lớp rừng đao, Trong bảy lốp thành có bảy lốp rừng tím, dưới có 18 tầng, mỗi tầng lại có 84.000 lốp. Bốn góc của địa ngục có bốn con chó đồng, thân hình của mỗi con to lớn đến 16.000 dặm, mắt của chúng như sấm chớp, nanh nhọn như cây kiếm, răng lộn trộm như núi đao, lưỡi trông như mũi dùi sắt. Trong bụng của chúng phát ra lửa rất nóng, khói tỏa ra mùi hôi thối, mà trên thế gian này không có mùi hôi thối nào sánh bằng. Trong ngục lại có 18 ngục tốt, đầu như đầu la sát, miệng như miệng quỷ dạ xoa, có 84 con mắt tỏa ra những viên sắt nóng to lớn và nhanh như chớp phóng vào tạo nhân. Nanh của chúng nhọn và cong như lưỡi câu sắt, vểnh lên cao 160.000 dặm. Trên đầu tóc lửa những lưỡi kiếm kích sắc nhọn đều từ trong lửa ấy tuôn ra. Thác lửa như vậy thiêu đốt thành A Tỳ, làm cho đồng ấy đỏ như đồng nung. Trên đầu mỗi ngục tốt có 18 đầu trâu, mỗi đầu trâu có 18 sừng, đầu sừng nào cũng phát ra một đống lửa. Đống lửa này biến thành 18 vành lửa, mỗi vành lại biến thành bánh xe to lớn cao đầy đao sắt. Mỗi lưỡi đao to lớn như bánh xe ấy. Trong biển lửa, những bánh xe này xếp với nhau đầy cả ngục A Tỳ. Chó đồng hạ miệng lưỡi đến đất, lưỡi cong khi lè ra thì lại biến vô số lưỡi nữa đầy khắp cả thành. Trong bảy lốp thành có bảy cây cờ sắt, đầu cờ phun lửa như thác, đổ xuống đầy thành A Tỳ. Thành này có bốn cửa, trên mỗi ngưỡng cửa có 184.000 mãng xà sắt, vì mình của nó to lớn đầy thành. Một lần nữa mãng xà gầm lên như tiếng rống của nó, như trời long đất lở sấm sét, mưa tuôn ra những viên sắt to lớn ngập cả thành. Có thể nói rằng cực hình trong A Tỳ địa ngục đến 100.000 tỷ. Tất cả những cực hình nhất trong các cực hình đều tập trung ở đây. Trong kinh Hoa Nghiêm có đoạn: nhược nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh nhất thiết di tâm tạo. Nghĩa là nếu người nào muốn biết thấu triệt ba đời mười phương chư Phật, phải quan sát cái tánh của các pháp, tất cả đều do tâm mà tạo ra. Từ đó chúng ta có thể hiểu ngày đại lễ Vu Lan trong truyền thống Phật giáo qua hình ảnh của ngài Mục Liên Tôn Giả. Cái hình ảnh của con người đại thần thông vì lòng hiếu kính đã vận dụng thần thông đem cơm dân mẹ nơi cõi A Tỳ địa ngục vân vân. Là một Phật tử theo kinh điển đã dạy như thế, chúng ta phải tuyệt đối tuân hành và coi đó như một tấm gương sáng để soi, chứ không nghi ngờ. Nếu muốn biết rõ ràng hơn thì phải gắng công tu tập nhiều và nhiều hơn nữa mới có thể thấu triệt lời dạy của chư Phật ba đời. Và một khi đã quan sát thấu triệt được cái tánh của các pháp thì quý vị tự nhiên sẽ biết hết tất cả. Còn bây giờ đây, trong cuộc sống hữu hạn này, từ lời dạy sâu xa trong kinh Hoa Nghiêm, nếu người nào muốn biết thấu triệt ba đời mười phương chư Phật, phải quan sát cái tánh của pháp giới, tất cả đều do tâm mà tạo ra. Chúng tôi xin làm bàn một vài khía cạnh về ý nghĩa của A Tỳ Địa Ngục, để gọi là đóng góp một phần nào trong công cuộc khai phá vô minh tham vọng, trong cuộc đời nhiều phiền não đau khổ này. Từ cái câu tất cả đều do tâm mà tạo ra, chúng ta cũng có thể nói những hình tượng của địa ngục mà có, những đau khổ cố hữu của con người được hình thành. Nguyên nhân chủ yếu là lòng tham cầu của kiếp người không có hạn độ, và vì không thỏa mãn nên sinh ra đau khổ. Dù cho đời sống đầy đủ những tiện nghi vật chất, nhưng nếu chúng ta không nhìn vào sự sinh hoạt của đời sống nội tâm thì khó mà giải quyết vấn đề. Cũng không thể nào kiềm chế tham cầu vọng tưởng điên đảo của chính ta. Vậy muốn xóa bỏ những hình tướng đau khổ của A Tỳ Địa Ngục, trước tiên phải cải tạo đời sống nội tâm chính mình để giảm bớt những tham vọng vô ích. Nói một cách khác, muốn thoát khỏi đau khổ, không thể xa lìa mọi hoạt động hiện tại ta đang sống, để an trụ mình trong phạm vi của những sinh hoạt tinh thần. Mục đích của chúng ta là trước sau gì cũng phải đạt tới việc thanh tịnh hóa đời sống ngay trong đời sống hiện tại này. Điều này không phải chỉ giới hạn trong phạm vi nội tại, mà phải dung hợp cả yếu tố ngoại tại để thực hiện nó bằng cặp mắt khách quan. Chúng ta dùng để đừng có để khổ vui sầu hận chi phối, mà phải vượt trên tất cả để nỗ lực vào công cuộc biến địa ngục A Tỳ thành cảnh cực lạc hiện tại. Như thế cuộc sống của chúng ta mới thật sự thống nhất, và giá trị của sự sinh tồn mới có điểm tựa bền vững. Ý thức được thế nào là sự an vui lâu dài nơi cảnh Tây Phương, hay tự tại giải thoát trong cảnh cực lạc hiện tại trên quả đời này, và hiểu rõ thế nào là cảnh của những hình tướng đau khổ, thì bây giờ ta không còn băn khoăn thắc mắc Tây Phương cực lạc có hay không có, thật hay không thật, vân vân. Điều quan trọng và phải nhớ là tất cả những hành vi và ý nghĩ của chúng ta đã được phân tích rõ ràng theo hai thái cực thiện ác, tạo phước, lưu ý và cố gắng tu sửa hành vi, ý nghĩ của chúng ta càng ngày càng tốt đẹp hơn. Bởi vì sanh được làm người là khó, chúng ta đã may mắn được làm người, và con người là loài sinh vật có nhiều phước duyên nhất trong các loài sinh vật. Để cuộc sống chúng ta có được ý vị, muốn cho hậu thân của chúng ta có đủ túc duyên sanh về cõi người cõi trời, thì hiện tại chúng ta phải nỗ lực tu học. Có tu học, chúng ta mới sáng suốt nhận định được những hành vi ta đang làm gì, và kiểm soát được ta đang muốn gì. Môi trường để thực hiện điều đó có thể nói là gia đình, là đơn vị nhỏ nhất, gần gũi ta nhất, và cũng là môi trường thích hợp để chúng ta phát triển mọi khả năng. Theo quan niệm của Phật giáo, là người con trong một gia đình phải hiếu kính cha mẹ và hết lòng phụng sự cha mẹ như phụng sự Phật, cúng dường kính trọng sư trưởng như cúng dường Phật ba đời, thương yêu hàng xóm láng giềng như thương yêu chính mình, vân vân. Có được như vậy mới xứng đáng làm con người sống trong xã hội. Hình ảnh của con người hiếu hạnh trong Phật giáo được tiêu biểu qua con người Đại Thần Thông, Đại Hiếu Mục Kiền Liên. Như vậy, đối với chúng sanh, Đức Phật Ngài đã hướng dẫn tận tụy từ việc lớn như quốc gia chánh sự, cho đến việc nhỏ như hiếu thuận hòa khí sống trong gia đình. Đó là sự thật mà ta thường gặp trong các kinh điển. Đức Phật ngoài việc hướng dẫn con người sống một đời sống chân thiện mỹ ra, Phật giáo còn là một tôn giáo lấy việc giác ngộ giải thoát mọi đau khổ làm lý tưởng tối hậu, lấy Niết Bàn làm lý tưởng giải thoát. Tuy có nhiều phương pháp khác nhau, nhưng bất luận phương thức nào đi nữa cũng dẫn đến mục đích cuối là giải thoát, là tiến đến cảnh giới siêu việt. Cảnh giới đó không còn việc ác, phiền lụy tạm luân nhất quán. Hết của bài này.
Hay quá mặt khác. Nói một đoạn rồi, như là hay quá mặt khác thì nói một đoạn khác.